Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 9 tháng 8 năm 2022 Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm giao thông ở không phận Đài Loan trở lại bình thường dù Trung Quốc tập trận, Ukraine cáo buộc Nga lại nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân, hai nghệ sĩ Việt Nam bị tố hiếp dâm ở Tây Ban Nha được trả lại hộ chiếu về nước, nhà báo vì dân chủ Phạm Đoan Trang có lịch ra tòa phúc thẩm hôm 25 tháng 8. Phóng sự Cần Giờ thay da đổi thịt.
Không khí ở đây thì rất là mát và dịu, và có sông, có biển, nước da dập dồ thì cái những người ở trên thành phố nó xuống nó khoái.
Đó là bà Trần Thị Bảy, một cư dân địa phương Cần Giờ. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Giao thông hàng không xung quanh Đài Loan đang dần trở lại bình thường sau khi không phận quanh hòn đảo này mở trở lại. Bộ Giao thông và Truyền thông Đài Loan cho biết hôm 8 tháng 8, mặc dù Trung Quốc sau đó đã loan báo sẽ có thêm các cuộc tập trận trong khu vực. Tuần trước, Trung Quốc đã triển khai hàng chục máy bay và bắn tên lửa thật trong các cuộc tập trận sau chuyến thăm tới Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Các cuộc diễn tập đã khiến một số hãng hàng không hủy các chuyến bay đến Đài Bắc và điều chỉnh đường bay giữa Đông Nam Á và Đông Bắc Á để tránh khu vực bị ảnh hưởng. Các thông báo do Bắc Kinh đưa ra cho các phi công đã nêu các khu vực nguy hiểm tạm thời để các hãng hàng không tránh bay qua trong suốt thời gian diễn ra các cuộc tập trận vốn bao quanh gần hết lãnh thổ Đài Loan. Quân đội Trung Quốc hôm 8 tháng 8 đã công bố các cuộc tập trận mới trên vùng biển và vùng trời xung quanh Đài Loan, nhưng không đưa ra địa điểm cụ thể nào, không ban hành thêm NOTAM nào và trên trang dịch vụ theo dõi chuyến bay Flyradar 24 không có dấu hiệu nào cho thấy các hãng hàng không đang điều chỉnh đường bay. Bộ Giao thông Vận tải Đài Loan trước đó cho biết hầu hết các chuyến bay thường lệ đến và đi từ hòn đảo này đã tiếp tục hoạt động trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc, vốn bắt đầu vào ngày 4 tháng 8, với trung bình khoảng 150 chuyến đến và đi mỗi ngày. Số lượng các chuyến bay quá cảnh qua không phận Đài Loan đang dần trở lại bình thường sau khi NOTAM cuối cùng được gỡ bỏ, cơ quan này cho biết thêm trong tuyên bố trên trang web của họ. Một số hãng hàng không nước ngoài thường sử dụng không phận Đài Loan đã đi các đường băng khác qua không phận do Nhật Bản và Philippines quản lý trong thời gian tập trận, cơ quan này cho biết hồi tuần trước. Hãng Korean Airlines vốn đã hủy các chuyến bay đến Đài Bắc hôm 5 và 6 tháng 8 và định tuyến lại những chuyến bay khác để tránh khu vực ảnh hưởng. Hôm 8 tháng 8 nói rằng họ đã nối lại hoạt động bay bình thường. Hãng Philippine Airlines cho biết họ sẽ bay bình thường các chuyến bay đến và đi từ Đài Bắc sau khi sử dụng các đường bay thay thế trong 4 ngày tập trận cuối cùng.
Ukraine một lần nữa cáo buộc Nga bắn đại pháo vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu Zaporizhia và tố cáo Moscow đang khủng bố hạt nhân. Công ty điện hạt nhân nhà nước Ukraine cho biết quân Nga đã làm hỏng 3 cảm biến bức xạ tại cơ sở này trong vụ tấn công vào tối ngày 6 tháng 8 và làm một công nhân bị thương do trúng mảnh đạn. Khủng bố hạt nhân của Nga đòi hỏi phản ứng mạnh mẽ hơn từ cộng đồng quốc tế, các lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Twitter. Nhà máy này vốn nằm ở khu vực do Nga kiểm soát cũng đã bị tấn công hôm 5 tháng 8. Moscow đã đổ lỗi cho quân Ukraine. Nga đã chiếm được nhà máy Zaporizhia hồi đầu tháng 3 trong giai đoạn đầu của cuộc xâm lược Ukraine, nhưng cơ sở này vẫn được các kỹ thuật viên Ukraine điều hành. Công ty hạt nhân Ukraine Energoatom cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga hôm 6 tháng 8 đã bắn trúng một cơ sở lưu trữ nơi 174 container chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng được để ở ngoài trời. Do đó phát hiện và ứng phó kịp thời nếu xảy ra bức xạ hay rò rỉ bức xạ từ các thùng chứa nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng vẫn chưa thể thực hiện được, công ty này cho biết. Chính quyền do Nga dựng lên ở vùng Anahonda đã bị chiếm đóng, nơi các nhân viên của nhà máy sinh sống cho biết Ukraine đã tấn công bằng hệ thống phóng tên lửa đa nòng Uragan 220mm. Các tòa nhà hành chính và khu vực liền kề, cơ sở lưu trữ đã bị hư hại, họ cho biết. Sau cuộc tấn công đầu tiên hôm 5 tháng 8, người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế nói rằng vụ pháo kích cho thấy nguy cơ xảy ra thảm họa hạt nhân. Đạn pháo đã bắn trúng đường dây điện cao thế khiến nhà điều hành nhà máy phải ngắt kết nối lò phản ứng mặc dù không phát hiện rò rỉ phóng xạ. Ông Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm hôm 6 tháng 8 đã tố cáo tổ chức ân xá quốc tế im lặng đáng sợ khi không đề cập đến vụ pháo kích của Nga vào Zaporizhia. Sự im lặng này, ông Zelensky nói, cho thấy sự chọn lọc mang tính thao túng của tổ chức này. Tổ chức ân xá quốc tế đã công bố một phúc trình hồi tuần trước nói rằng quân Ukraine đã khiến dân thường gặp nguy hiểm bằng cách thiết lập căn cứ và vận hành hệ thống vũ khí ở các khu vực đông dân cư, bao gồm cả trường học và bệnh viện, khi họ đẩy lùi cuộc xâm lược của Nga vốn bắt đầu hồi tháng 2. Ông Oksana Pokachuk, người đứng đầu ân xá quốc tế Ukraine, đã bức xúc với phúc trình này và từ chức để phản đối. Trong lúc này, 4 tàu chở ngũ cốc đã ra khơi từ các cảng nằm trên biển đen của Ukraine hôm 7 tháng 8. Trung tâm điều phối chung cơ quan được thành lập theo sáng kiến ngũ cốc biển đen để giám sát thực hiện sáng kiến đã cho phép tàu bè ra khơi qua hành lang nhân đạo hàng hải. Các tàu rời cảng của Ukraine đang hướng đến Trung Quốc, Ý và hai địa điểm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Một con tàu thứ năm đã được phép đi đến Ukraine để nhận hàng. Các nhà đàm phán hàng đầu trong các cuộc đàm phán mới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 hôm 7 tháng 8 cho thấy họ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận áp đặt giới hạn đối với việc Tehran làm giàu uranium. Chúng tôi cách về đích chỉ 5 phút hoặc 5 giây, đại sứ Nga Mikhail Yuliganov nói với các phóng viên bên ngoài điện Coburg ở thủ đô Vienna của Áo. Sau một cuộc đàm phán đã đi được 4 ngày, ông cho biết còn 3 hoặc 4 vấn đề cần được giải quyết. Chúng rất nhạy cảm, nhất là đối với người Iran và người Mỹ. Ông Yuliganov nói, tôi không thể đảm bảo, nhưng ấn tượng là chúng tôi đang đi đúng hướng. Ông Enrique Mora, nhà đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu, cũng cho biết ông hoàn toàn lạc quan về tiến trình đàm phán cho tới nay. Chúng tôi đang tiến về phía trước và tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm kết thúc đàm phán, ông phát biểu với truyền thông Iran. Các nhà đàm phán từ Iran, Mỹ và Liên hiệp châu Âu hôm 4 tháng 8 đã nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp về thỏa thuận hạt nhân của Tehran sau khi nhiều tháng bế tắc trong các cuộc đàm phán. Kể từ khi thỏa thuận sụp đổ trên thực tế, Iran đã vận hành các nhà máy ly tâm tân tiến và nhanh chóng gia tăng kho uranium làm giàu. Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 với Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Nga và Trung Quốc. Theo thỏa thuận, Iran đồng ý hạn chế làm giàu uranium dưới sự giám sát của các thanh sát viên Liên Hiệp Quốc để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận vào năm 2018, nói rằng ông sẽ đàm phán một thỏa thuận mạnh mẽ hơn, nhưng chuyện đó không xảy ra. Iran bắt đầu phá vỡ các điều khoản của thỏa thuận một năm sau đó.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở Nam Phi trong chặng đầu tiên của chuyến công du châu Phi. Điểm dừng chân đầu tiên của ông là một địa điểm gây xúc động, bảo tàng đánh dấu thời khắc quan trọng trong cuộc đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc. Ông Blinken hôm 7 tháng 8 đã đến thăm bảo tàng Hector Peterson và đài tưởng niệm ở thị trấn Soweto, từng là quê nhà của tổng thống dân chủ đầu tiên của Nam Phi, ông Nelson Mandela. Bảo tàng được đặt theo tên Hector Peterson, vốn chỉ mới 12 tuổi khi cậu bị cảnh sát bắn chết trong cuộc nổi dậy Soweto vào năm 1976. Peterson là một trong những học sinh da màu phản đối sử dụng tiếng Afrikaans, vốn được coi là ngôn ngữ của giới áp bức trong trường học. Một bức ảnh đen trắng chụp cảnh thi thể Peterson được những người bạn học đau buồn khiêng đi đã gây chấn động khắp thế giới và giúp cổ vũ phong trào đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc ở nước ngoài. Ngoại trưởng Blinken đã đặt vòng hoa tại địa điểm này và được em gái của Peterson, bà Antoinette Sithole, thắp tùng trong chuyến tham quan bảo tàng. Ông Blinken dường như đề cập đến cuộc đấu tranh cho bình đẳng chủng tộc của chính nước Mỹ khi ông phát biểu trước các phương tiện truyền thông sau chuyến thăm. Câu chuyện của Hector là câu chuyện thực sự gây tiếng vang, bởi vì chúng tôi cũng có cuộc đấu tranh cho tự do và bình đẳng ở Mỹ, ông Blinken nói. Và câu chuyện của Nam Phi là đặc biệt, nhưng cũng có rất nhiều điểm chung và điều đó gây tiếng vang mạnh mẽ. Ông Blinken cho biết bảo tàng là minh chứng cho những gì người trẻ có thể làm được. Đó là nguồn cảm hứng cho mọi người để thấy sức mạnh mà những người trẻ tuổi để tạo ra sự thay đổi trong tất cả xã hội của chúng ta, ông nói. Vào ngày 8 tháng 8, nhà lãnh đạo ngoại giao Mỹ sẽ gặp và thảo luận với Ngoại trưởng Nam Phi Naledi Pandor và khởi động chiến lược mới của Hoa Kỳ cho vùng cận Sahara của châu Phi, Các yếu tố của chính sách này, bao gồm biến đổi khí hậu, thương mại, y tế và mất an ninh lương thực, đều sẽ là chủ đề thảo luận.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam bị cáo buộc tội hiếp dâm một thiếu nữ Anh ở Tây Ban Nha vừa trở về nước sau khi được trả lại hộ chiếu, nhưng tiếp tục bị điều tra và đối diện kỷ luật từ đơn vị quản lý. Một tờ báo địa phương của Tây Ban Nha hôm 7 tháng 8 cho biết hai người đàn ông nổi tiếng của Việt Nam, một diễn viên và một nhạc sĩ đã về nước sau một tháng rưỡi bị một tòa án ở Parma thu giữ hộ chiếu do cáo buộc hãm hiếp một khách du lịch 17 tuổi ở Mallorca. Sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời khẳng định rằng hai nghệ sĩ này đã được tòa án trả lại hộ chiếu do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa. Hai nghệ sĩ được truyền thông Việt Nam xác định là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị bắt giữ hôm 25 tháng 6 khi đang đi nghỉ ở hòn đảo du lịch của Tây Ban Nha sau khi thiếu nữ người Anh báo với cảnh sát nước sở tại rằng cô bị hai người đàn ông Việt Nam hãm hiếp tại khách sạn Saint Em. Cô gái này gặp hai nghệ sĩ Việt Nam tại một nhà hàng rồi ra bãi biển và trở nên thân mật trước khi về phòng khách sạn của một trong hai nghệ sĩ. Tố cáo với lực lượng thực thi pháp luật Tây Ban Nha, cô gái nói rằng hai người đàn ông Việt Nam ép cô quan hệ tình dục và sau đó bắt cô tắm để loại bỏ bất kỳ dấu vết nào của chất dịch cơ thể. Hai nghệ sĩ Việt Nam bị đưa ra tòa Tây Ban Nha hôm 28 tháng 6 với các cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ em vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Theo tờ Mallorca Daily Bulletin, cả hai nghệ sĩ Việt Nam đã dùng quyền từ chối khai chứng khi ra hầu tòa. Tòa án sau đó cho phép họ tại ngoại mà không cần bảo lãnh nhưng thu hồi hộ chiếu. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3 tháng 8, tòa án đã trả lại hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa. Bộ Ngoại giao được Vietnamnet trích lời nói khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình và công tác bảo hộ công dân đối với hai người được cho là Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha. Hiện tại, hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vẫn đang được tiếp tục, Bộ Ngoại giao nói và cho biết thêm rằng Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xử lý vụ việc theo nhiệm vụ và thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hôm 7 tháng 8 thông báo với ông là họ đã về nước an toàn theo Dân Trí. Về hướng xử lý vụ việc liên quan đến hai nghệ sĩ này, ông Đông được Dân Trí trích lời, cho biết rằng hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị quản lý trực tiếp của mình, gồm Nhà hát kịch Hà Nội, nơi quản lý Hồng Đăng, và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi quản lý Hồ Hoài Anh. Vẫn theo ông Đông, sau khi hai đơn vị này làm việc với hai nghệ sĩ nêu trên, sẽ đưa ra hình thức xử lý và báo cáo kết quả lên Bộ Văn hóa. Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu nói với Vietnamnet rằng Hồng Đăng chưa liên lạc với cơ quan chủ quản kể từ khi về nước, nhưng sẽ chịu hình thức kỷ luật cao nhất. Theo ông Hiếu, Hồng Đăng ra nước ngoài một tháng rưỡi không xin phép và theo luật viên chức của Việt Nam sẽ có thể bị áp hình thức kỷ luật buộc thôi việc. Hồng Đăng xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ở Việt Nam trong 10 năm qua và có vai diễn mới nhất trong Thương Ngày Nắng Về, bộ phim vừa kết thúc phát sóng hôm 3 tháng 8. Theo Vietnamnet, hình ảnh của diễn viên này đã bị cắt khỏi phim và trong các tập cuối nhân vật do Hồng Đăng thủ vai chỉ được nhắc tên và xuất hiện qua tiếng nói trên điện thoại. Về phần Hồ Hoài Anh, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Lê Anh Tuấn nói với Thanh Niên rằng ông mới chỉ biết nghệ sĩ này về Việt Nam qua báo chí và yêu cầu Hồ Hoài Anh phải trình diện vào ngày 15 tháng 8. Theo ông Tuấn, đơn vị này cần phải làm việc với Hồ Hoài Anh, sau đó mới đưa ra hình thức xử lý. Cũng giống như Hồng Đăng, các hình ảnh của Hồ Hoài Anh trên các chương trình truyền hình và quảng cáo trên các phương tiện truyền thông ở Việt Nam đã bị cắt bỏ kể từ khi hai nghệ sĩ này bị cáo buộc tội hiếp dâm ở Tây Ban Nha.
Nữ nhà báo tự do đấu tranh cho dân chủ Phạm Đoan Trang, 44 tuổi, có lịch ra tòa trong phiên xét xử phúc thẩm vào ngày 25 tháng 8. Trang Facebook mang tên bà cho biết, trang Facebook này do những người thân tín của bà Trang quản lý kể từ khi bà bị nhà chức trách Cộng sản Việt Nam bắt hồi tháng 10 năm 2020, cho biết thêm là Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ thực hiện phiên tòa phúc thẩm và một quyết định liên quan của nhà chức trách nói rõ rằng vụ án được xét xử công khai. Hồi giữa tháng 12 năm 2021, Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bà Trang bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên phạm tội tuyên truyền chống nhà nước và phải nhận mức án 9 năm tù giam. Luật sư Đặng Đình Mạnh, một trong những người bào chữa cho bà Trang, cho VOA biết ở thời điểm đó rằng hội đồng xét xử đã nhận định là hành vi của bà Trang thuộc diện nguy hiểm cho xã hội, thực hiện một cách cố ý và vì vậy đã đưa đến kết quả là mức án còn cao hơn cả mức 7 hoặc 8 năm tù do Viện Kiểm sát đề nghị. Bà Trang và thân nhân có mặt tại phiên tòa đã phản đối bản án. Các luật sư bào chữa cho bà Trang cũng nói với VOA rằng việc buộc tội bà là chưa có đủ cơ sở pháp lý. Bà Trang, gia đình và các luật sư của bà cho rằng những việc bà làm chỉ là thực hiện quyền tự do ngôn luận mà thôi. Như VOA đã đưa tin, nữ nhà báo tự do và cũng là tác giả sách tích cực hoạt động vì dân chủ nhân quyền đã bị chính quyền Việt Nam bắt cách đây gần 2 năm. Trong hơn 10 năm trước đó, bà Trang đăng nhiều bài blog phản biện xã hội và thúc đẩy các quyền tự do dân chủ, viết một số cuốn sách bao gồm cả Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cầm năng nuôi tù, Bị cấm ở Việt Nam, cũng như trả lời các đài báo nước ngoài trong đó có VOA, RFA và BBC về các vấn đề quan trọng ở trong nước. Đặc biệt đáng chú ý, bà Trang của ông Will Nguyễn, một công dân Mỹ gốc Việt, từng bị giam giữ ở Việt Nam vì tham gia một cuộc biểu tình lớn, cùng viết ra bản báo cáo đồng tâm xoay quanh vụ tấn công gây chết chóc của lực lượng công an vào thôn Hoành ở xã Đồng Tâm, Hà Nội đầu năm 2020. Bà Trang bị bắt không lâu sau khi công bố bản báo cáo này. Bản cáo trạng tại phiên tòa sơ thẩm cáo buộc rằng những việc làm kể trên của bà Trang là xuyên tạc đường lối chính sách, phỉ báng chính quyền, đồng thời cũng tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Bản án sơ thẩm mà tòa của Hà Nội tuyên đã bị Mỹ, Anh, Canada cùng một loạt nước khác và một số tổ chức chuyên theo dõi bảo vệ nhân quyền và tự do báo chí đồng loạt phản đối. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ nói trong một thông cáo ngày 14 tháng 12 năm 2021 rằng Washington lên án việc kết tội và tuyên án tù đối với bà Phạm Đoan Trang. Thông cáo nói thêm rằng bà Trang không làm gì ngoài bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa và Mỹ kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích bà Trang cũng như cho phép mọi người ở Việt Nam được tự do bày tỏ quan điểm mà không sợ bị trả thù. Thông cáo của phía Mỹ còn kêu gọi Hà Nội đảm bảo luật lệ và hành động của họ, nhất quán các điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam cũng như cam kết và nghĩa vụ của Việt Nam với quốc tế. Hồi tháng 3 năm nay, bà Trang được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm và được Đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper ca ngợi là không sợ hãi theo đuổi một xã hội dung nạp và không gian rộng rãi hơn cho tự do ngôn luận ở Việt Nam. Sau đó, vào tháng 7, nữ nhà báo bất đồng chính kiến nổi bật nhất của Việt Nam được Ủy ban Bảo vệ Ký giả CPJ vinh danh bằng việc trao cho người phụ nữ đang thụ án 9 năm tù giải tự do báo chí quốc tế 2022. Lễ trao giải thưởng của tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 11 ở New York. CPJ nói trong một thông cáo của họ rằng thông qua vinh danh bà Trang, CPJ đưa ra ánh sáng sự xuống cấp trong môi trường tự do báo chí của Việt Nam. Đất nước này là một trong số 5 quốc gia có số lượng nhà báo bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới. CPJ thống kê rằng tính đến năm 2021, có 24 nhà báo đang bị giam giữ sau song sắt ở Việt Nam, bao gồm cả bà Trang, chỉ vì những gì họ viết ra. Với việc CPJ trao giải, đây là lần thứ hai bà Trang được vinh danh bằng một giải thưởng tự do báo chí quốc tế. Tổ chức phóng viên không biên giới RSF vào năm 2019 cũng trao cho bà Trang giải tự do báo chí hạng mục tầm ảnh hưởng vì những hoạt động của bà trong việc thúc đẩy cho dân chủ và nhân quyền ở quốc gia có đảng Cộng sản nắm độc quyền cai trị hàng chục năm nay.
Không lâu sau khi thông báo từ chối cấp thị thực cho công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới, Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội hôm 8 tháng 8 đảo ngược quyết định này và cho biết rằng họ chấp nhận lại mẫu hộ chiếu màu xanh tím than mà Bộ Công an Việt Nam bắt đầu phát hành từ tháng 7. Trước đó, Tây Ban Nha hôm 1 tháng 8 từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam với lý do thiếu nơi sinh vì cho rằng đây là thông tin bắt buộc để xử lý đơn xin visa vào các nước thuộc khối Schengen. Tương tự, Đức và Cộng hòa Séc là hai nước châu Âu khác cũng không công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, khiến nhiều công ty du lịch lữ hành của Việt Nam lo lắng về những vấn đề phát sinh trong việc thực hiện các tour đưa khách Việt đi châu Âu. Trước việc công dân Việt Nam bị từ chối thị thực vào châu Âu vì mẫu hộ chiếu mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Công an tìm ra giải pháp xử lý. Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao đã làm việc với các nước phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan thông qua con đường ngoại giao. Trong một thông báo đưa ra hôm 8 tháng 8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam nói rằng sau khi hoàn thành các tham vấn kỹ thuật bắt buộc với các cơ quan trung ương có thẩm quyền của Tây Ban Nha, các cơ quan này đã quyết định công nhận hộ chiếu mới của Việt Nam, bìa xanh tím than, vì quyền hộ chiếu này đã bao gồm các thông tin cần thiết theo quy định quốc tế. Tuy nhiên, Đại sứ quán Tây Ban Nha cho biết rằng những người xin thị thực vào nước này mang hộ chiếu mẫu mới phải nộp chứng minh thư căn cước công dân còn hiệu lực để chứng minh nơi sinh. Vì theo giải thích của sứ quán, nơi sinh là thông tin bắt buộc đối với thị thực Schengen. Kể từ khi đưa ra thông báo này, hôm 8 tháng 8, Đại sứ quán Tây Ban Nha đã tiếp nhận trở lại đơn vị thị thực hộ chiếu mới và có chứng minh thư căn cước công dân còn hạn. Đại sứ quán còn cho biết họ có thể yêu cầu giấy tờ chứng minh thêm tùy theo từng trường hợp, ví dụ như giấy khai sinh được hợp pháp hóa lãnh sự đầy đủ. Bộ Công an Việt Nam bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới cho công dân Việt ở trong và ngoài nước từ mùng 1 tháng 7 với những cải tiến mà bộ này nói là để đảm bảo các kỹ thuật bảo an và khó làm giả. Tuy nhiên, mẫu hộ chiếu mới không có phần nơi sinh vì theo lý giải của Cục Xuất nhập cảnh, điều này không cần thiết khi mẫu hộ chiếu này có gắn chip đảm bảo tích hợp và tra cứu. Nhưng những hộ chiếu theo mẫu mới mà Bộ Công an hiện đang cấp là loại không gắn chip. Bộ này dự kiến cuối năm nay triển khai cấp hộ chiếu gắn chip điện tử theo lao động. Mặc dù bị các nước châu Âu từ chối, Bộ Công an khẳng định rằng mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam tuân thủ đúng luật và thỏa mãn các điều kiện tiêu chuẩn của Cơ quan Hàng không Dân dụng Quốc tế, gọi tắt là ICAO. Trong khi đó, Đại sứ quán Cộng hòa Séc ở Việt Nam cho rằng mẫu hộ chiếu mới của quốc gia Đông Nam Á không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về thông số ICAO khi đưa ra lý do từ chối cấp thị thực cho công dân Việt Nam vào mẫu hộ chiếu mới từ mùng 2 tháng 8. Bộ Công an Việt Nam hôm mùng 3 tháng 8 nói rằng sẽ ghi bổ sung nơi sinh ở phần bị trú trong hộ chiếu mới như một biện pháp trước mắt trong phối hợp với các bác lý các vấn đề mang tính kỹ thuật. Mặc dù Đức và Cộng hòa Séc vẫn đang từ chối các visa cho người mang hộ chiếu mới của Việt Nam, các nước châu Âu khác như Anh và Pháp lại công nhận hộ chiếu này. Cho đến nay, những người Việt Nam mang hộ chiếu mới cũng vẫn được Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cấp thị thực. Đại sứ quán Tây Ban Nha dù công nhận trở lại hộ chiếu mới của Việt Nam vẫn cảnh báo rằng thị thực được cấp trên hộ chiếu mới sẽ không có giá trị để nhập cảnh vào vùng lãnh thổ của các nước thành viên Schengen mà ở đó hộ chiếu mới không được chấp nhận. Đại sứ quán Tây Ban Nha khuyến nghị người xin thị thực mang hộ chiếu mới của Việt Nam phải liên hệ với đại sứ quán của các nước đó trước khi khởi hành trong trường hợp đi du lịch theo tour đến nhiều nước khác nhau.
Chính phủ Việt Nam loan báo hôm 8 tháng 8 rằng họ vừa quyết định giảm một nửa mức thuế nhập khẩu ưu đãi đánh vào xăng trong bối cảnh nhiều người dân và doanh nghiệp kêu than về những khó khăn trong đời sống sản xuất kinh doanh do giá xăng dầu tăng cao trong nhiều tháng nay. Thông qua cổng thông tin điện tử chính thức, chính phủ Việt Nam cho biết là họ mới ban hành một nghị định giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi MFN từ mức 20% xuống 10% đối với mặt hàng xăng không pha trì có chỉ số hiệu năng nhiên liệu RON dưới 100 và xăng cho động cơ đốt trong của máy bay có hoặc không có pha cồn ethanol. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của VOA, bước đi mới nhất này của chính phủ sẽ ít có tác động đến giá xăng vì lâu nay Việt Nam nhập hầu hết xăng dầu từ các nước đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do FTA với Hà Nội, đồng nghĩa là chúng đã được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu FTA thấp hơn so với mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN rồi. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy là trong năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng dầu của Việt Nam là 475,26 triệu đô la, trong đó nhập khẩu từ các nước đã có FTA là 474,1 triệu đô la, chiếm đến 99,7%. Trong 5 tháng đầu năm 2022, tổng kim ngạch nhập khẩu có thuế mặt hàng xăng là 826,53 triệu đô la, cơ bản cũng được nhập khẩu từ các nước đã có FTA với Việt Nam. Cũng do lượng xăng nhập theo diện chịu thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN quá nhỏ, nên Bộ Tài chính nhận định rằng khi chính phủ giảm mức thuế này sẽ không có nhiều tác động đến thu ngân sách nhà nước, cổng thông tin điện tử của chính phủ cho hay. Việc giảm thuế nhập khẩu ưu đãi MFN của chính phủ vừa được ban hành, tiếp nối vào việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam giảm thuế bảo vệ môi trường đánh vào xăng, dầu, mỡ may mắc hồi đầu tháng 7. Trong đó, mức thuế này đánh vào xăng giảm từ 2.000 đồng một lít xuống mức sàn là 1.000 đồng một lít. Các động thái giảm thuế ở Việt Nam trùng vào thời điểm giá dầu thô thế giới liên tục sụt giảm, đưa giá xăng RON 95 ở Việt Nam về khoảng 25.600 đồng một lít trong những ngày này, thấp hơn đáng kể so với lúc giá xăng có giá cao kỷ lục tới gần 33.000 đồng vào gần cuối tháng 6. Trước khi có những diễn biến kể trên, báo chí Việt Nam đưa tin rằng giá xăng ở trong nước cao một cách không tương xứng với thu nhập trung bình của người dân vì phải gánh chịu mức thuế phí khá lớn. Các báo dẫn lời một số chuyên gia nói rằng tùy theo thời điểm, tổng số tiền thuế phí từng chiếm từ 44-64% giá bán xăng dầu. Giá xăng Việt Nam bao gồm cả thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và một số loại phí khác. Chính vì gánh nặng đó, Việt Nam nước nhập dòng dầu thô với lượng nhập khẩu riêng trong quý 1 năm 2022 là 1,9 triệu tấn, cao gấp 3,2 lần lượng xuất khẩu là 590.000 tấn, bị ảnh hưởng nặng nề vì giá dầu thế giới tăng cao trong nửa đầu năm nay do sự mất cân bằng về cán cân cung cầu nói chung và đặc biệt là do tác động của cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Như VOA đã đưa tin, cũng như nhiều người đã bày tỏ qua mạng xã hội, giá xăng dầu tăng cao liên tục làm cho đông đảo người dân Việt Nam lo lắng bất bình. Không ít người than rằng chi phí cho nhiên liệu đang đẩy họ vào cảnh ngày càng nghèo đi. Những người am hiểu về cơ cấu giá xăng dầu chỉ ra rằng mặc dù việc giá của Việt Nam phải đi cùng với giá của thế giới, song gánh nặng thuế phí góp phần làm cho xăng dầu đắt đỏ thêm nhiều một cách bất hợp lý, ảnh hưởng đến đời sống của người dân và chi phí của doanh nghiệp. Sau những phản ứng từ dư luận và hai động thái giảm thuế lần lượt của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ, đến nay Bộ Tài chính nói rằng so với nhiều nước, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở xăng dầu của Việt Nam thấp hơn mức bình quân chung trên thế giới. Bản tin trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam dẫn lại phân tích của Bộ Tài chính cho hay là tỷ trọng thuế trong giá cơ sở vào khoảng xấp xỉ 19,4% đối với xăng E5 RON92, gần 22% đối với xăng RON95 và hơn 11% một chút đối với dầu diesel. Trong khi ở nhiều nước khác, tỷ trọng thuế trong giá cơ sở hiện nay chủ yếu trong khoảng 40% đến 55% đối với xăng và 35% đến 50% đối với dầu, vẫn theo Bộ Tài chính Việt Nam. Bộ lưu ý rằng chỉ ngoại trừ một số quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn mới có tỷ trọng thuế thấp hơn.
Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự Cần Giờ thay da đổi thịt.
Trước tháng 4 năm 1975, nói đến Cần Giờ, người ta chỉ nhớ đến một khu căn cứ quân sự tiền tiêu canh giữ cho con đường thủy huyết mạch từ Biển Đông dẫn vào cảng Sài Gòn. 47 năm sau đó, nơi đây giờ là những hệ thống giao thông, điện lưới được đầu tư hiện đại. Bà Nguyễn Thị Thu, một cô giáo dạy khối mầm non ở Cần Giờ, kể.
Hồi trước hả? Hồi mấy chục năm trước thì nó cũng hoang sơ lắm. Từ hồi mà thuộc về thành phố tới giờ thì xây dựng lại rồi. Nói chung như về xã hội văn hóa đồ này kia thì cũng ổn định mà cũng đẹp lại hơn hồi đó. Nên giờ Cần Giờ mình thuộc là du lịch này.
Cần Giờ có lợi thế về phát triển du lịch sinh thái từ tài nguyên rừng ngập mặn, tài nguyên biển, sông ngòi, kênh rạch. Bà Trần Thị Bảy, một cư dân bản địa, nhận xét.
Không khí ở đây thì rất là mát và dịu, và có sông, có biển, nước da dập dồ thì cái những người ở trên thành phố nó xuống nó khoái. Chứ hơn nữa là nó ở đôi ba ngày, cái phòng trọ rồi nó mướn nó ở, nó tắm sông, tắm biển rồi đó. Nó hơn là bãi của mình, cũng đây cũng hơn nó sạch sẽ nữa.
Để phát triển hạ tầng từ giao thông cho đến các dịch vụ cho du lịch thì buộc phải quy hoạch đồng bộ những khu dân cư, khu thương mại, và thường trong chuyện quy hoạch đất đai này ở Việt Nam luôn vướng mắc chỗ dung hòa được lợi ích của người bản địa với các yêu cầu của những dự án đầu tư. Bà Trần Thị Bảy kể rằng người dân tâm tư dữ lắm mỗi khi có tin tức về quy hoạch giải tỏa.
Khi mà giải tỏa thì nó phải họp dân chúng lại, nó nói năm nào khoảng bao nhiêu năm thì ví dụ dân có thể là có tinh thần vững bụng lên hay là không, có nên giờ đi cái chỗ này hay là không. Nói khi mà con biết giờ dân đi cũng rất là khó khăn, cả những đời là bao nhiêu năm gồm lợi biết bao nhiêu thì ta phải suy nghĩ. Với phần cái chỗ mà ta đã ở nó thoáng gió là mát mẻ những cái vùng biển, mà khi mà kiểu mà nhà nước mà muốn di dời cho dân thì phải suy nghĩ là dân phải có tính toán có nên đi hay không.
Khi có được sự đồng thuận thì các dự án đầu tư như mở phà biển chẳng hạn sẽ được sự tán thưởng hưởng ứng. Bà Nguyễn Thị Thu khoe về xứ sở của mình sau 47 năm hòa bình.
Giờ là nó nói chung là giờ là về bên xã hội, bên ăn sinh xã hội rồi trường học này, nói chung là giờ ở dưới Cần Giờ này là đẹp nhất. Đông trời ơi, thứ bảy chủ nhật đông nghẹt luôn. Rồi chưa nói là về có đi phà về Vũng Tàu. Bây giờ tiện lợi là thành phố xuống đây đi về bến có 30 phút.
Cần Giờ là một trong ba địa bàn đầu tiên được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh công nhận kết quả kiểm soát tình hình dịch bệnh, và Cần Giờ được thí điểm khôi phục hoạt động du lịch từ cuối quý 3 năm ngoái.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.